Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể quý thính giả trong chương trình phát thanh ngày hôm nay. Tôi xin giảng về đề tài chân thật nghĩa của các căn trần và thức trong kinh Bát Nhã và Lăng Nghiêm kinh với câu một là tất cả là một. Phần 2 và cũng là phần chót. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đặc biệt năm nay, Thiền viện Sùng Nghiêm chúng tôi xin kính tặng quà Tết tới tất cả quý vị đồng hương và quý vị Phật tử xa gần quyển sách Chân Thật Nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh để chúng ta cùng chia sẻ và xin quý độc giả hoan hỷ chỉ giáo thêm về chân lý Bát Nhã, hầu lợi ích cho toàn thể như quý vị đang học về Bát Nhã thì sẽ cùng hiểu Bát Nhã. Quý vị đã học về Bát Nhã thì sẽ cùng hiểu thâm sâu hơn về Bát Nhã. Và những quý vị đã thậm thâm về Bát Nhã thì sẽ cùng hiểu thấu đáo hơn nữa để vượt ngoài có không của Bát Nhã. Và chúng ta cùng thể hiện sự siêu việt của Bát Nhã là xuất thế mà vẫn nhập thế. Lời của Đức Phật dạy là xuất thế mà vẫn nhập thế. Vì Phật Pháp chưa hề rời thế gian Pháp bao giờ. Thưa quý vị, để tiếp theo bài giảng kỳ trước, hôm nay chúng tôi xin nhắc lại các thức đại khi còn vô minh. Khi các thức đại còn vô minh, thì các thức đại chỉ là cái tác dụng nhận biết của cái sáng suốt. Mà cái sáng suốt chính là sáu đại: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và sáu đại này lại cũng là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm vị, cái xúc chạm và cái ý. Các thức đại vô minh này luôn luôn phân biệt để nhận biết về vạn pháp. Vạn pháp là tất cả vũ trụ vạn vật đó, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Do vì bận bịu như thế nên các thức đại này lúc nào cũng lăng xăng dao động để theo dõi, để biết mọi hoạt động, mọi vận hành, mọi diễn tiến của sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần, và đặc biệt là những trạng thái rất phức tạp của các trần. Chúng ta cũng đừng quên toàn thể vũ trụ vạn vật, tức vạn pháp, đều không ngoài sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thí dụ, vật to thì phải khác với vật nhỏ, hình vuông khác với hình tròn, mùi thơm khác với mùi hôi, vị ngọt khác với vị chua, lạnh phải khác với nóng, vui khác với buồn, vân vân. Sau khi chúng ta đã tạm hiểu sự liên hệ mật thiết giữa các căn với các thức và mọi vận hành, tức là các hoạt động của các căn đại và thức đại của chúng ta khi còn vô minh ra sao, thì bây giờ là lúc chúng ta học về các diễn tiến của các căn ấy, các thức ấy khi chúng ta đã giác ngộ. Xin thưa, các thức đại khi đã giác ngộ thì như thế này. Vẫn theo y chỉ của Lăng Nghiêm Kinh, Đức Phật dạy, tứ khoa thất đại đều là Như Lai Tạng. Thì tứ khoa là cái gì? Tôi xin nhắc lại ở đây. Tứ khoa là ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, và thập bát giới. Còn thất đại là cái gì? Thất đại là đất, nước, gió, lửa, không, kiến và thức. Nếu tất cả đã là Như Lai Tạng như thế, thì tự động toàn thể các căn, các trần và các thức đương nhiên là Như Lai Tạng. Bây giờ chúng ta coi sự vận hành của các thức ra sao nhé. Sự vận hành của các thức khi đã hoàn nguyên Như Lai Tạng, tức là mới đầu nó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, và bây giờ nó hoàn nguyên là nó trở về Như Lai Tạng, tức là nó trở về Phật tánh á, thì nó như thế này. Khi xưa thì các thức vô minh là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nhưng mà khi chúng ta đã giác ngộ thì các thức tự động hoàn nguyên thủy tính giác, tức là Phật tính đó. Cho nên các thức tự động là diệu dụng, là trí tuệ của tính giác, chính là tính thấy, tính nghe, tính biết, tính ngửi, tính nếm, vân vân. Bây giờ tôi nói sự vận hành của các căn khi hoàn nguyên thủy tính giác, cũng là bản giác nhé. Các căn vô minh khi xưa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhưng khi chúng ta đã giác ngộ thì các căn tự động hoàn nguyên tính giác, chính là tính thấy, bây giờ nó là tính này này, tính nghe, tính ngửi, tính biết, tính nếm vị, vân vân. Các tính này cùng với diệu dụng của nó là trí tuệ, chỉ là một tính giác vi diệu nhiệm màu, cho nên vừa thấy vừa nhận biết đồng thời đồng lúc, vừa nghe cũng vừa nhận biết đồng thời đồng lúc. Sự thấy biết, sự nghe biết rất chính xác, tuyệt đối sắc bén, vi tế, nhưng tuyệt đối vô tư, không thành kiến, không có tác ý. Do đó, bản giác, tính giác chúng ta gọi là một, còn diệu dụng nhận biết chính xác về mọi vận hành của các tính ấy chúng ta gọi là tất cả. Tới đây tôi lại xin nhắc lại, các thức đại khi đã là Như Lai Tạng. Khi các thức đại đã là Như Lai Tạng thì tự động các thức đại là trí tuệ, tức diệu dụng của tính giác, là tính thấy, tính nghe, tính biết, tính ngửi, tính nếm, vân vân. Đương nhiên các thức đều thanh tịnh, tĩnh lặng, tự âm thầm vừa thấy và vừa biết, tự âm thầm vừa nghe và vừa hiểu. Các thức không còn dao động lăng xăng bởi không còn phải phân biệt để biết, không còn phân biệt để thấy, để hiểu, cho nên tự động là hết vô minh. Do lẽ đó mà chúng ta hết sinh tử, vì cái thức không còn lăng xăng nữa. Cái thức nhập một với tính thấy, tính nghe, tính biết, cho nên cũng đều vắng lặng, đều thanh tịnh và đều âm thầm vừa thấy, vừa biết, vừa nghe, vừa biết và vừa hiểu. Xin thưa, các tính thấy, nghe hay biết là bản thể, là bản giác chúng ta gọi là một. Về sự vận hành của các thức đại, khi các thức đại đã là trí tuệ thì các thức đại là một với tất cả tính thấy, tính nghe, tính hay biết đó. Tại đây, chúng ta có thể tạm dùng một danh từ là sóng đã nhập nước. Và dĩ nhiên, trí tuệ tự động là cái diệu dụng siêu vẹt nhận biết, là cái vi diệu nhận biết, nhiệm màu nhận biết. Nó rất là sắc bén, sắc bén mà thanh tịnh, mà tĩnh lặng. Cho nên khi chúng ta vừa thấy là tự động đã biết rõ ràng ngay về mọi hình thù dù thô hay tế của vạn vật đối tượng khác nhau. Khi chúng ta vừa nghe là tự động vừa biết rõ ràng ngay về mọi âm thanh dù thô hay tế của vạn vạn âm điệu khác nhau của vạn pháp. Khi chúng ta ngửi là tự động vừa biết rõ ràng ngay về mọi mùi hương dù thô hay tế của vạn vạn đối tượng khác nhau. Do vậy, trí tuệ là mọi diệu dụng, là mọi vận hành, là mọi hoạt động âm thầm, ẩn mật, vô tướng của tính sáng suốt, tức là của tính thấy, tính nghe, tính biết vân vân, còn gọi là của tính giác, là của bản thể. Xin thưa, cái diệu dụng nhận biết của các tính như thế thì chúng ta gọi là tất cả. Chúng tôi sẽ cho một thí dụ ở phía sau, là thí dụ về sự âm thầm, tĩnh lặng, vận hành vô tướng của tính thấy, tính nghe, tính hay biết, và các tính này tự động vận hành đồng thời đồng lúc với diệu dụng siêu việt nhận biết, tức là trí tuệ. Kính thưa quý vị, thí dụ đó tôi sẽ cho sau, Còn bây giờ thì tôi xin nhấn mạnh là nếu chúng ta đã hiểu rốt ráo về một căn như kiến đại là tính thấy, thì chúng ta cũng tự động sẽ hiểu được cả năm căn đại kia. Có nghĩa là chúng ta sẽ nhận ra và hiểu rõ các căn đó chính là tính thấy, tính nghe, tính ngửi, tính nếm, tính xúc chạm, tính biết, cũng là những vận hành đồng thời, đồng lúc với diệu dụng trí tuệ. Sau đây là thí dụ của một căn. Thì thí dụ một căn mà chúng ta hiểu đó thì cũng là sẽ hiểu được cả năm căn kia. Thì tôi thí dụ về tính thấy nhé. Khi chúng ta đang thấy toàn thể vạn vật ở trước mắt, thì cùng với giây phút đang thấy đó, ngay lập tức và rất vô tư, trí tuệ của chúng ta cũng tự động nhận biết một cách vi diệu, sắc bén, rất là rõ ràng, rất là minh bạch, đồng thời đồng lúc với tính thấy ấy. Để biết rằng người lùn khác với người cao, hình tròn khác với hình vuông, có nghĩa là tính thấy và trí tuệ chỉ là một. Do vậy, tính thấy vô tướng tự động là cái thể, còn trí tuệ âm thầm siêu việt nhận biết về các sự vận hành khác nhau như thế là cái diệu dụng của tính thấy. Thể và dụng đồng thời nên chúng ta cũng có thể nói là thể là một và dụng là tất cả. Tuyệt đối hơn nữa thì thể là Phật tính, là pháp thân Phật, tức là đại đức. Dụng là trí tuệ Phật, còn gọi là báo thân Phật hay ứng thân Phật, tức là đại trí. Thiên bách ức hóa thân Phật là những thiện quả đức hạnh viên mãn của thân khẩu ý, tức là tính thấy, tính nghe, vân vân của chúng ta. Vậy nên khi tiếp xúc với sáu trần, chúng ta không còn bị ảnh hưởng gì của cái nhất niệm vô minh lăng xăng phân biệt tạo tác các nghiệp báo thiện ác như xưa kia nữa. Vì niệm vô minh này đã hồi tâm chuyển hướng thiện, tức là thức đã chuyển thành trí, sóng đã nhập nước, cho nên thể và dụng là đồng nhất. Thể và dụng này lại chính là các thiện hạnh của tính, tướng, cũng là thân tâm hiện hữu của chúng ta. Nói một cách khác, thiên bách ức hóa thân Phật chính là toàn thể vũ trụ vạn vật với vạn vạn thiện hạnh sắc không đang đồng vận hành, tùy duyên, dù thô, dù tế, đều dung thông vô ngại. Với trạng thái âm thầm tĩnh lặng của vạn pháp trong tam giới mười phương tám hướng, và đồng thời đồng lúc cùng vận hành siêu việt với tính tướng, tức thân tâm của chúng ta. Tất cả là vì thân tâm chúng ta không hề rời pháp giới, và pháp giới không hề rời thân tâm chúng ta bao giờ. Chúng ta học mãi cái đó rồi phải không? Thì cái đó là chân thiện mỹ, là cái vạn hạnh đang hiện hữu trong mỗi pháp, đều có ngôi vị riêng, đều có sự nhiệm màu hữu hiệu riêng. Đó cũng chính là phân thân Phật, là pháp thân Phật, là tam thân Phật, luôn luôn hiện hữu và chưa hề bao giờ rời chúng ta. Tới đây, giây phút này thì chúng ta mới có thể kết luận về toàn vũ trụ vạn vật qua câu kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta thường học. Câu kinh đó là: bản thể chân như không ngăn ngại tác dụng nhiệm màu, và tác dụng nhiệm màu không ngăn ngại bản thể chân như. Chúng ta hãy lấy cái câu này ra học với nhau ở trong thiền đường này, phải không? Thì cái câu này ấy, tức thể và dụng đồng nhất, vậy toàn pháp giới đều dung thông là thế. Hiểu được như vậy là chúng ta phải đi từ cạn đến sâu, từ có đến không, mới là y theo mạch kinh Lăng Nghiêm và kinh Bát Nhã Tâm Kinh mà diễn nghĩa. Và nhất là những liên hệ của bảy kinh Liễu Nghĩa trực chỉ. Tôi đã nhắc lại đấy, và bây giờ tôi nhắc lại nữa, nhắc đi nhắc lại mãi về bảy kinh Liễu Nghĩa, để chúng ta không đi lòng vòng rồi nhiều khi hiểu lầm ý của Đức Phật. Bảy kinh Liễu Nghĩa đó là bảy kinh gì nhỉ? Thứ nhất đó là kinh Kim Cang. Kim Cang là một phần của kinh Bát Nhã. Thứ hai là kinh Pháp Hoa. Thứ ba là kinh Lăng Nghiêm. Thứ tư là kinh Lăng Già. Thứ năm là kinh Viên Giác. Thứ sáu là kinh Duy Ma Cật. Thứ bảy là Pháp Bảo Đàn Kinh. Và chúng ta cũng vì nhờ các kinh Bát Nhã, Kim Cang, Lăng Nghiêm mà chúng ta đã hiểu được những phức tạp giữa các căn đại, các thức đại ra sao. Và nhất là chúng ta đã ngộ ra vạn pháp hiện hữu tại đây chính là vạn pháp xuất thế mà vẫn nhập thế. Vậy thì nơi đây là nơi chúng ta đang hiện sống, phải không? Có phải chăng nơi đây là thiên đàng? Có phải chăng nơi đây là cực lạc, phải không quý vị? Nếu mà chúng ta đã hiểu tất cả những gì mà Đức Phật dạy trong Bát Nhã Tâm Kinh với Lăng Nghiêm Kinh mà chúng ta giảng giải cho nhau suốt từ nãy đến giờ. Cũng vì nhờ vào những kinh liễu nghĩa như thế mà chúng ta đã hiểu được biết bao nhiêu phức tạp về các căn, các trần, các thức của chúng ta. Nó liên hệ mật thiết đến vũ trụ vạn vật như thế nào. Thì nay chúng ta mới có thể tuần tự học tiếp về bốn đại là đất, nước, gió, lửa. Chúng ta phải học bốn đại đất, nước, gió, lửa trước. Và rồi sau cùng là ba đại khó nhất. Cái đó là khâm, kiến và thức. Sở dĩ chúng ta phải học từng phần như thế là để hiểu được toàn thể thân tâm của chính mình từ thô tới tế, từ ngoài vào trong, và tất cả những liên hệ với những đối tượng của chúng ta là vũ trụ vạn vật. Đồng thời, chúng ta còn hiểu được giữa chúng ta và vạn pháp đều là Phật Pháp, đều không sai khác, đều là sự vi diệu nhiệm màu. Vì sao? Vì vạn pháp ở thế gian đều là Phật Pháp, cho nên tất cả đồng đều siêu việt xuất thế mà vẫn nhập thế. Cho nên Kinh Kim Cang mới dạy rằng, vạn pháp đều là Phật Pháp. Và để hiểu sơ thế nào là sự vi diệu nhiệm màu không sai không khác giữa chúng ta và vạn pháp trong nghĩa một là tất cả của Bát Nhã Tâm Kinh, thì hai thí dụ tôi sẽ cho dưới đây để chúng ta sẽ hiểu và cũng là để chứng minh về sự vi diệu của Phật Pháp. Sau đó chúng ta sẽ đi tuần tự vào thất đại ở bài sau. Bây giờ tôi thí dụ về con người trước nhé. Riêng về con người, đây là thí dụ thứ nhất đấy. Chúng ta đang ngồi thiền ở đây mà nghe có tiếng chuông báo hiệu tới giờ ăn cơm, thì tất cả mọi người không ai bảo ai đều cùng nghe, đều cùng đứng lên và đều cùng đi đến phòng ăn. Thì cái tiếng nghe của mọi người đều cùng nghe mà không cần phải suy nghĩ hay cố ý, là cái ẩn mật vi diệu vô tướng trong chúng ta thì chúng ta tạm gọi là một, thì đó là cái thể. Còn cái mọi người cùng tự động đi đến phòng ăn là cái vi diệu nhiệm màu, cái tự động nhận biết vô tư mà không cần suy nghĩ, không cần cố ý gì cả, thì chúng ta gọi là tất cả. Đấy là cái diệu dụng của tính nghe. Bây giờ chúng ta sang thí dụ thứ hai nhé. Thí dụ thứ hai, chúng ta đang ngồi đây mà mở cánh cửa thật rộng để nhìn ra ngoài vườn, thì ai cũng thấy là có cỏ xanh, lá xanh, hoa đỏ, hoa vàng, vân vân. Đó là tính thấy ẩn mật vi diệu vô tướng trong chúng ta, được tạm gọi là một đi, cũng là cái thể. Còn cái mọi người cùng thấy những gì vừa kể là lá xanh, hoa đỏ, là cái nhiệm màu nhận biết vô tư, không tác ý, cũng là cái vận hành tự động mà không cần suy nghĩ hay cố ý gì của mọi người, thì chúng ta gọi là tất cả, cũng là cái diệu dụng của tính thấy. Tại đây chúng tôi cũng phải lưu ý quý vị chú ý như thế này. Khi vô minh ấy, thì sự nhận biết lúc nào cũng có thành kiến, có tác ý, đó là tâm thức nhị biên phân biệt. Còn khi đã giác ngộ thì sự nhận biết rất là vô tư, đó là diệu dụng, là trí tuệ của bản giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài chân thật nghĩa của các căn, các trần và các thức trong Bát Nhã Tâm Kinh và Lăng Nghiêm Kinh với câu một là tất cả là một. Đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị.
Dù cuộc đời đầy tháng trầm biến đổi, ánh mắt nào vẫn trong trắng tinh khôi, vẫn sắt son, vẫn tha thiết sáng ngời, vẫn sắt son, vẫn tha thiết sáng soi, vẫn tĩnh lặng êm đềm mà sôi nổi, vẫn tĩnh lặng êm đềm mà nổi sôi. Chỉ ánh mắt mà thôi, nói nhiều thế đã nói trọn muôn lời, ánh mắt ơi sao chẳng chút phai phôi, cùng khắp cả thời gian không gian đây chẳng gì, chỉ ánh mắt mà thôi. Tháng trầm biến đổi.
Thông báo về chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia. Thiền viện Sùng Nghiêm trân trọng thông báo, chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia do thầy Võ Thiện Hiếu hướng dẫn hàng tuần vào mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 6 giờ 30 chiều. Xin liên lạc để ghi danh tại Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841, điện thoại số 714-636-0118, email sungnghiem@hotmail.com hoặc gọi cho Võ Thiện Hiếu 714-886-8568. Thông báo của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến, vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho 3 chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình Hoằng Dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình như sau.
Chương trình thứ nhất là chương trình phát thanh hàng tuần qua làn sóng tổng đài 1480 AM và mỗi chiều chủ nhật từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Chương trình thứ hai là chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC 57.8 vào mỗi chiều thứ năm từ 5 giờ đến 5 giờ 45 vào mỗi sáng thứ bảy từ 9 giờ đến 9 giờ 45 vào mỗi sáng chủ nhật từ 9 giờ tới 9:45 và vào mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 5:45.
Địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118. Email sungnghiem@hotmail.com.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh thái dương. Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh thái dương.
Sau đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Xin việc Sùng Nghiêm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này.
Phương Hồng Quế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Slim Now. Massabel tức phát xương tan ở bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, nhức mỏi. Mỗi ngày sử dụng 15 phút hay lắc khí công bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng, cholesterol cao, máu tiểu đường. Máy xông hơi trị cảm cúm, ngạt mũi, dị ứng, giảm cân tan mỡ, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc Phương Hồng Quế công ty Slim Now 1888305 7575. Công ty Slim Now 1888305 7575.
Đồng Nai Pharmacy, địa chỉ 9081 Bosa Avenue, phòng số 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073, cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa như xe lăn, gậy chống, nạng tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các em thiếu dinh dưỡng. Các loại sữa Ensure, Cluzena, Nipro dành cho người lớn đau yếu, bị tiểu đường hay yếu thận vân vân. Trân trọng kính mời.
Công ty điện tử Telethon là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá thấp nhất với các loại TV LCD, LED của những hàng danh tiếng như Sony, XDR, Samsung, LG, các dàn Lamborghini với các loại tủ lạnh máy giặt đi sấy đời mới của GE, Lumpro, LG vân vân. Telethon còn có những bộ sofa bàn ăn kiểu dáng tân thời, nhiều mặt hàng đa dụng tiện nghi cho gia đình với những sản phẩm sức khỏe như máy massage, máy lắc khí công, máy xông hơi. Telethon còn là đại lý chính thức của hãng ghế massage Inara của nhà tốt nhất thế giới. Telethon luôn có những chương trình trả góp công tính tiền lời, bán và gửi hàng đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và về Việt Nam. Đội ngũ chuyên viên lắp ráp TV và loa trung tường cho tư gia ở cơ sở thương mại Telethon on Sport Shopping tại 12820 Beach Boulevard, góc đường Garden Grove, điện thoại 714-892-6999-892-6999, qua nhà www.telethonusa.com.
Pacific Land và Pacific Depot chuyên bán sỉ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertine, wood và granite với giá thật rẻ không đâu sánh bằng cho quý vị đồng hương. Có hai địa điểm thuận lợi. Một, Pacific Land, điện thoại số 714-776-2424. Địa điểm thứ nhì, Pacific Depot, điện thoại số 951-530-3056.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Địa chỉ 14265 Booker Street, Garden Grove, California 92843. Điện thoại 714-531-2773.
Nếu bị kiện vì nợ thẻ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trước tòa và sẽ giúp quý vị giảm nợ tới 75%. Trả thẳng nhà băng không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như những lời hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn. Số dễ nhớ 714-554-1000. Hay 714-554-1000. Nếu cần thêm chi tiết, xin xem thêm các minh giám điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn, với chủ trương không ra tòa, không tên tụng và không quá tốn kém.
Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00. Xin mời quý khán giả nhớ đón nghe.